Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Chúa, trong 10 ngày hôm nay, cùng với toàn thể giáo hội hoàn vũ, chúng con xin chuẩn bị tinh thần, dâng tất cả những lời nguyện để cầu xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trên linh hồn thể xác chúng con, trong gia đình gia tộc chúng con và trên toàn thế giới. Xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng con tất cả những đặc sủng của Chúa Thánh Thần, những hoa quả của Chúa Thánh Thần, những ơn lành của Chúa để đổi mới bộ mặt của trái đất và đổi mới tất cả chúng con. Giờ phút này đây, con cùng với tất cả anh chị em chúng con dâng lên Chúa lời cầu xin của chúng con, để xin ơn kính sợ Thiên Chúa, ơn sốt sắng hiểu biết, ơn can đảm lo liệu, ơn thông minh khôn ngoan, ơn yêu mến vui mừng và ơn bình an. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến chúc phúc lành cho tất cả chúng con. Chúng con khao khát được tin ơn của Ngài. Xin Chúa hãy đến để đổi mới chúng con, đổi mới gia đình gia tộc chúng con và toàn thế giới. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến. Chúng con cũng xin Mẹ Maria, trong tháng 5 là tháng hoa, chúng con dâng kính Mẹ những chuỗi mân côi. Xin Mẹ thương xót đến tất cả chúng con, gia đình chúng con và toàn thế giới. Xin cho chúng con được luôn luôn biết khiêm nhường, yêu thương và phục vụ mọi người giống như hương của Mẹ. Và xin Mẹ cũng ban cho chúng con tất cả những ơn mà lòng chúng con mong ước. Xin Mẹ gìn giữ bảo vệ chúng con trong những lúc chúng con còn sống. Và trong giờ lâm tử của chúng con, xin Mẹ hãy cùng với Chúa Giêsu và Cha Thánh Giuse đến để đón chúng con về với Chúa dù chúng con bất xứng. Chúng con cũng xin Cha Thánh Giuse chúc phúc lành cho tất cả anh chị em chúng con. Xin Cha nhận làm gia trưởng của chúng con, bước chân vào gia đình chúng con để lo lắng sắp xếp và chuẩn bị tinh thần chúng con để chúng con xứng đáng là con cái của Chúa. Chúng con cầu xin mọi sự nhờ danh Thánh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Amen. Nếu đẹp thánh ý Chúa, xin Chúa nhận lời chúng con dâng nhờ lời của bộ Mẹ Maria và các thánh.
Nhờ lời thiêng cầu của Đức Mẹ và các thánh và các thánh, xin Chúa nhận lời chúng con.
Rất là vui được gặp lại hiệp sĩ Fatima. Chắc chắn rằng là hồi nãy bác Quang có nói rằng là chúng ta thấy rằng là 13 tháng 5 là ngày đầu tiên Đức Mẹ hiện ra ở Fatima. Thì chắc chắn rằng là tại sao Đức Mẹ không hiện ra ở chỗ khác mà Đức Mẹ hiện ra ở Fatima? Đức Mẹ không hiện ra ở Việt Nam hay Đức Mẹ hiện ra, nhưng mà tại con đã thắc mắc câu đó, mà con đã đến ở Fatima để xem rằng ở đó có gì đặc biệt không, mà tại sao Đức Mẹ chọn ở đó đã nói lên cái mệnh lệnh, ba mệnh lệnh mà ngày hôm nay chúng ta là những người tiếp tục đi ba mệnh lệnh đó đến với Thiên Chúa để cầu nguyện với linh hồn cải thiện đời sống và tôn sùng mẫu tâm người hạt mới côi. Thực sự ra khi đến đó thì con thấy ngạc nhiên, có một cái điểm là con thấy người đó ở vùng đó rất là hiền từ, hiền lắm. Thì cũng để ý rằng nếu mà chắc chắn bác các anh chị mà đến một cái tiệm nào đó mà mua đồ đi, ví dụ như đến đây mình trả giá người ta sang mình qua bên kia mình mua, thì cái người bên này đó, cái người chẳng hạn như một bình thường một người nào đó đó, thì cảm thấy khó chịu lắm, nói tại sao mình nói là 10 đồng bây giờ nó qua nó mua cho mình mà qua đó nó mua. Nhưng mà cái người bên này họ cảm thấy rất là vui, họ cũng thấy không có ảnh hưởng gì hết, ở khoan kia mua một chặng nó sao, và họ đón tiếp mình rất là vui. Và tại sao nghĩ à, thì vì họ có một tâm hồn, một tâm hồn của Đức Chúa, của Mẹ, tâm hồn luôn yêu thương. Từ đó Đức Mẹ đã chọn ở đó để nói lên cái mệnh lệnh mà chúng ta tiếp tục nối nước theo mệnh lệnh của Mẹ. Bây giờ trước khi con vào chia sẻ một chút thì con thấy rằng là chắc chắn quý ông bà chị em trong những thời gian này, chắc chắn trong đài cũng như tất cả các website cũng như là tin tức nói về Đức Giáo Hoàng. Con nhớ là trước ngày Đức Giáo Hoàng vào cái một viện thì thực sự ra ngày hôm nay con cảm thấy thực sự đó là một hồng ân mà Thiên Chúa đã chọn Đức Giáo Hoàng Francisco. Tại sao như vậy? Chắc chắn quý ông bà chị em nghĩ rằng cái đường hướng của mình á không phải đường hướng của Chúa. Mà nếu tư tưởng của mình bao cao bao nhiêu thì tư tưởng của Thiên Chúa cao gấp bội bao nhiêu mà chúng ta không hiểu được. Và Chúa thì mong muốn chúng ta là người con thảo làm sao tiến thác hơn nữa vào người cha người mẹ của mình. Và khi mà chọn Đức Giáo Hoàng chắc chắn người nào cũng nghĩ rằng là chọn ông rất là giỏi. Scola chẳng hạn, cái một ông y ở Milan, ông này ông kia ở Canada, cái chồng y rất là nổi tiếng, giỏi, và thứ tiếng nói tiếng như sống vậy đó. Nhưng mà ngược lại, mình nghĩ rằng mình Thầy Chúa thành cho người đen nhé, thì người ta nói vậy chứ ai mà sợ. Nhưng mà Chúa nói cho ơi đừng có lo, cha luôn ở với con, mẹ luôn ở với con. Chắc chắn ngày hôm nay chắc chắn là chọn Đức Hồng Y, chắc chắn là người phải giỏi rồi, mà trẻ nữa chứ. Chứ bây giờ cái hoàng thái 80 mấy tuổi rồi, da khổng rộm, bây giờ ông từ chức cũng khoái vị rồi, nhưng bây giờ thì chắc chắn có ông phải trẻ hơn vậy kia. nhưng mà khi bạn sẽ cái tay tuyên bạn sẽ bị ngạc nhiên khi Đức Giáo Hoàng đứng trên ban công. Đức Giáo Hoàng 76 tuổi, chỉ còn 4 năm nữa, từ nếu mà ông không lòng Đức Giáo Hoàng thì chắc chắn 4 năm nữa thì không được vào thư mục viện đâu, không được bỏ phiếu làm Đức Giáo Hoàng. Thứ hai, mình nghĩ ông ta, Đức Giáo Hoàng, một người rất khỏe mạnh. Nó thực sự Đức Giáo Hoàng có một lá phổi thôi. Quý ông bà chị em, mỗi người chúng ta đây có 2 lá phổi, mà Đức Giáo Hoàng có 1 lá phổi thôi, mà ngài rất là khỏe mạnh. Thứ hai nữa, chúng ta thấy rằng là Đức Giáo Hoàng khi mà làm Giáo Hoàng thì chắc nghĩ rằng là ồ, chắc chắn rằng là khi làm Giáo Hoàng thì có người nâng khăn sửa túi nào là quy lụy mà không phục vụ tất cả. Nhưng Đức Giáo Hoàng không, bây giờ ngài là ở bên đất nước của ngài, ngài đã bán cái xe của ngài và ngài ở trong apartment ở lầu 2 đó. Thực sự cái công điện của ngài là Hồng Y đó thì chắc quý bà chị em biết là gần cái phủ tổng thống, là gia đình của tổng thống, và ngài cho một cái dòng thuê và ngài ở Phật Minh lầu 2. Thì người nào muốn thăm ngài lúc nào ngài mở cửa cả, nếu mà đi một cửa trước thì ngài xuống mở cửa, mà đi cửa sau thì đến thẳng ngài, và ngài chủ động nấu ăn ở chính bàn thờ của ngài, và ngài luôn luôn đi đến người nghèo, người bệnh tật, người khổ sở ở xứ của ngài. Chắc chắn cái món ăn mà chắc chắn ông bà chị em biết là người em của ngài nói là cái món mà chắc chắn người Việt Nam của mình chắc chắn chị em cũng biết là cái món mực nướng có thịt dồi và bỏ trong con mực và nướng nữa. Đó, cái món ở Việt Nam mình rất là dễ, mà ngài là cái món đặc sắc, cái món đó không ai làm bằng ngài đâu. Nếu mà có thử thí nghiệm bữa nào, các bạn cho em tới gặp Đức Giáo Hoàng nói rằng con muốn nấu thi với Đức Giáo Hoàng cái món mình thịt dồi đó, chắc chắn không bằng ngài đâu. Nhưng mà có một cái điều rất là lạ luôn đối với con, ngài là người con của mẹ. Và điều ngày hôm nay con xin chia sẻ, thật sự Thiên Chúa đã chọn ngài, và ngài là một người yêu mấy Đức Mẹ. Chắc chắn các bạn chị em biết rằng là câu đầu tiên khi ra cầu cho Đức, ngài nói rằng hãy cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Vì Thai đó, Đức Giáo Hoàng Bé-thô 16 đó, và ngài đi Thiên Chúa cũng như Đức Mẹ đi giữ ngài. À, đọc sau đó đọc Thiên Chúa Cha chính mình một cá nhân. Và ngài nói rằng sau khi chúc lành rồi thì không phải đặc biệt rằng là ngài nói người đầu cái điểm địa điểm đầu tiên ngài đến là về với mẹ, tức là đến cái nhà thờ Đức Mẹ Maria để ngài đến thăm viếng. Và chắc chắn khi mà cha biết rất là sớm ngài đến, và lúc đó cửa thờ chưa mở ra, và ngài đi cửa sau là đến đó, ngài dùng cho hoa Đức Mẹ rất là đơn sơ, một bó hoa chắc chắn cũng như quý bà chị em thấy rất là đơn sơ thôi, không có cầu kỳ gì cả. Và ngài đến Đức Mẹ đọc kinh, sau đó ngài dâng chắc chắn rằng trong thầm kinh, trong cái lòng của ngài, ngài dâng Đức Mẹ cho giáo hộ cho Đức Mẹ, và ngài dâng chính bản thân ngài Đức Mẹ. Sau đó sau nhiều lần ngài cũng đến và đường ha ở đó, và Đức Mẹ và xin quý bà chị em ở đó người ý cầu nguyện cho ngài bạc lĩnh mình, có 3 kinh thánh mình rồi. Và chắc chắn là nếu quý bà chị em tiếp tục đọc những cái bài ở trong internet cũng như nói về ngài, về Đức Mẹ, thì ngài thực sự là một người con cưng của Đức Mẹ, người con riêng và đặc biệt Đức Mẹ. Ngài có một quả tim để nói rằng là rất là đơn sơ và suy niệm trong lòng. Chắc chắn những cái bài giảng của ngài để quý bà chị em biết không có cầu kỳ, không phải thần học đâu, không cao siêu đâu, một bài hát rất đơn sơ, rất là mộc mạc, nhưng mà cái lời nói đó đi vào tâm lòng của mỗi người làm cho thế giới được biến đổi. Thực sự khi ông thấy rằng cái ngày mà Đức Giáo Hoàng Bé-thô 16 mà ngài thoái vị làm cho con cũng cảm động lắm. Thế nhất là con thấy rằng là con nhìn cái hình ảnh đầu tiên là John Paul đệ nhị, khi mà ngài bệnh đó, ngài ôm thánh giá ở trong cái hồn riêng của ngài ở ngoài Đức Giáo Hoàng, lúc đó là Đức Giáo Hồng Y đó, Ratzinger đó làm lễ, và ngài ôm thánh giá đó, ôm mà ngài nước miếng chảy ra người vậy, và không nhìn thấy hình ảnh là Chúa Giêsu đã yêu thương thế gian, đã hy sinh mạng sống của mình đến hơi thở cuối cùng, ngài ôm thánh giá. Và giờ đây ngài nhìn lại Đức Giáo Hoàng mà từ Bé-thô 16 ta học một cái ước nguyện rằng là ngài từ bỏ cái vinh hoa của ngài, từ bỏ con người mà thật sự đó, hơn cả vua chúa trần gian nữa. Thực sự nghĩ tức mà mới bay lên không gì có việc khác đó, là không thấy rằng là thấy kinh khủng quá đi. Tại sao một ông già 85 tuổi đó từng thoái vị làm chi cho vậy, già chết thôi chứ người thân sao, nhưng mà ngài đã bỏ con người của ngài. Và nếu thực sự rằng nếu mình nhìn lại cái trong cái sự mà tiềm định, trong sự thâm sâu thầm kín, thật sự ra quý bà cha biết nếu Đức Giáo Hoàng không thoái vị thì Đức Giáo Hoàng này không thể nào Đức Giáo Hoàng được, và 4 năm sau nữa thì Đức Giáo Hoàng này không thể bỏ phiếu làm Giáo Hoàng được. Nhưng mà Chúa trong sự thánh ý của Thiên Chúa còn con mẹ đã thấy rằng là Đức Giáo Hoàng là thoái vị, và Chúa để cho một con người khác, một con người của Chúa, một con người má của chi của Chúa của mẹ đến trình nhé, cho chúng ta thấy giáo hội biến đổi. Chắc chắn chứ mà giờ anh bây giờ người đã có ở trong cái căn phòng riêng của Đức Giáo Hoàng đó, mẹ ở trong cái Mata, cái hotel mà trong cái hội y đó, và ngày chung với nhau, ngày nào ngày cũng làm lễ ở trong cái nhà nguyện đó, và ngày giảng bài giảng thực sự rất là sâu sắc, thì con thấy được rằng cảm tạ ơn Chúa thứ nhất, và cảm tạ ơn mẹ đã cho chúng ta một người cha, một Chúa Hoàng rất là tốt lành đạo đức. Thực sự ra một Đức Chúa Hoàng trước cũng vậy, là một tấm gương chúng ta từ bỏ con người của mình, mang lại cái thân phận, từ bỏ con người của mình, mang lại thân phận của mình và chấp nhận để cho người khác tiến lên. Và thứ hai nữa, Đức Chúa Hoàng này cũng phải là bỏ đi con người của Ngài, sống với người nghèo, sống với những người tội lỗi, sống với những người chắc chắn những hình ảnh nó rất là đẹp. Thì ngày hôm nay chắc chắn là khi chúng ta đến đây trong cái hội hiệp sĩ Fatima, chúng ta hỏi chính bản thân của mình, chúng ta làm cho mẹ, chúng ta làm cho giáo hội, chúng ta làm cho Chúa. Thực sự là khi chúng ta có cái áo, chắc chắn rằng trước và sau, before and after. Before and after, before nếu mình không có cái áo đó, bây giờ mình có cái áo khác gì không? Mình hỏi chính cái câu đó để mình xét mình lại. Trước khi tôi không khoác áo, bây giờ tôi mặc cái áo vô, tôi có gì khác không? Và thì chắc chắn có chị bác nào có cái khác nào cho con biết tí nhờ, có khác nào
siêng năng lần chuỗi hơn,
siêng năng lần chuỗi hơn,
siêng năng tiếng thánh thể hơn,
siêng năng tiếng thánh thể
hơn. Và nhưng là mình có thể là control được mình là trong cái lời nói của mình thôi. Nghiệp lực chút xíu nào mà mình có gì thì mình cứ đến với Đức Mẹ nhiều hơn.
Phải có gì là nó phát. Các chị, các anh chị, các bác mà chắc chắn là mình hạt nhiều hơn, mình vậy kia, là mình biến đổi hơn, nhưng mà có cái gì không nữa?
Thấy phần riêng con thì con cảm nhận thế này, và cũng chỉ dám chia sẻ ở đây thôi. Là từ hồi con tận hiến cho Đức Mẹ, thì con gặp rất nhiều những cái thử thách, từ trong gia đình đến ngoài xã hội. Mà có những lần đi làm việc tông đồ đó, con phải gọi cho anh chủ tịch nói xin cầu nguyện. Tôi đến một cái môi trường này thật là khó khăn, cũng ít nhất là 2-3 lần tôi gọi cho anh chủ tịch xin lên cầu nguyện. Nhưng sau khi suy niệm thì con thấy rằng lời Chúa nói trong Kinh Thánh cho biết được như vậy rồi. Chẳng hạn như những câu Chúa nói vào các con không thuộc về thế gian này, nếu mà thuộc về thế gian này thì thế gian sẽ yêu mến. Thì mình bây giờ mình tận hiến cho mẹ rồi đó, thì mình cũng còn sống trong thế gian nhưng mà không thuộc về thế gian, cho nên mẹ đã gửi đến những cái đau khổ. Thầy Bát Thanh Giá đóng đinh trên núi Sọ thì đầy tớ không thể trọng hơn thầy được, chắc chắn rồi cũng phải chịu đóng đinh. Sáng hôm nay gọi cho anh chủ tịch, anh chủ tịch nói trước chưa có bác sĩ tôi vất vả lo liệu đủ điều, bây giờ có cha Minh Hướng rồi có chú nữa, thành ra tôi an tâm lắm. Đúng là Đức Mẹ đã đưa đến hai người đến, thì qua bài giảng của cha thì con thấy là cảm tạ mẹ là đã cho chúng con một vị linh hướng có lòng sùng kính Đức Mẹ. Và con nhận thấy đấy là một cái điều Đức Mẹ đã thương cái khu hội này, thương cái tổng hội hiệp sĩ Đức Mẹ Fatima. Tạ ơn cha rất nhiều, và xin cha cũng cầu nguyện đặc biệt cho những chị hiệp sĩ là bà mẹ nhân dịp lễ.
Dạ hỏi con thì con có nhiều cảm nghiệm. Con nghiệm thấy mỗi ngày được đến với Đức Mẹ đọc kinh, chầu thánh thể, dự thánh lễ, rồi lần chuỗi mân côi, được rước mình vào máu thánh Chúa mỗi ngày, thì con cảm thấy đó là một cái hạnh phúc rất là lớn. Trước khi con làm đài radio giờ của mẹ thì con đi làm, thì con chỉ đi lễ một tuần một lần thôi. Thì ngày con làm giờ của mẹ giờ được hơn 15 năm, thì con nghĩ trước hết mình muốn cho người ta cái gì thì mình phải có đầy mình mới cho được. Mỗi lần chúng con lên đài thì con xin cha nước Pháp á, là mua những cái cát nước này, xin các cha làm phép xong rồi cho những người xứng ngôn viên và bản thân con uống, là vì con muốn là cái giọng nói này không phải của con mà được Chúa sức dầu. Và muốn được Chúa sức dầu thì đi dự thánh lễ và rước máu mình mà máu thánh Chúa mỗi ngày, để cho Chúa ở trong con, thì khi lời con nói ra ở Chúa Thánh Thần sức dầu, thì cái lời đó sẽ được những người ở ngoài thính giả họ đón nhận. Xin Chúa cũng sức dầu cho lỗ tai của họ và tâm trí của họ. Tức là mỗi khi chúng con lên đài, thâu đài, chúng con cầu nguyện sốt sắng, đi lễ mỗi ngày, đọc kinh rất nhiều, thì những lời nói của mình không phải là của mình nữa, mà là Chúa làm việc qua giọng nói của mình. Thì tạ ơn Chúa là từ khi làm đài, rồi dịch sách, viết bài ở trên Internet, thì con nghiệm thấy một điều. Từ một người rất là tầm thường như con, nhưng mà Chúa cho cái giọng nói của mình có thể đi toàn thế giới qua cái website. Người ta ở khắp nơi, người ta nghe khắp nơi, người ta email về. Thì con biết mình không có được cái power đó, ngoại trừ Chúa cho mình mới được. Thứ nhì nữa là ví dụ như con đọc một cuốn sách, con vừa mới làm xong cuốn sách audio 5 chiếc bánh và 2 con cá. Đó là một cuốn sách nhỏ của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Thì khi mà con đọc cuốn sách đó, nhưng khi con đọc lại, con thấy quá hay và con nói mình phải làm cuốn này, mình phải cho mọi người được đọc, được nghe. Ngay lúc đó con dậy và con kêu điện thoại cho một cô xứ ngôn viên bạn con nói mời em tới hôm nay hoặc ngày mai em tới mình thâu liền. Thì chúng con làm vất vả được rồi, con bỏ lên Internet và con nói lạy Chúa, nếu như Chúa không cho phép thì con không có cái power mà Chúa cho đó để có thể thích một cuốn sách nào là mình đọc lên và mình truyền cho mọi người trên thế giới, họ được download free, miễn phí, không tốn một đồng nào. Thì con nhìn thấy mình không có power đó, nhưng Chúa cho phép mình. Và khi con lần chuỗi mân côi, có nhiều lần con đau khổ nhiều quá, con lần chuỗi mân côi, con phải thưa với cha với anh chị em, nhiều khi có những vấn đề mà về business nhức đầu, tốn bao nhiêu của, tay chân con nó run mà con cầm cái chén nó rớt xuống dưới đất luôn, mà cầm cái ly rớt cái ly đi té, là vì lúc đó mình phải làm việc bằng cái đầu mình quá. Thì con nghĩ có một cái mà phương pháp mà con nghiệm thấy rất là nhiều, là ngay lúc đó cầm cái chuỗi mân côi liền và con bắt đầu đọc kinh kính mừng. Không cần biết là mình đọc một chuỗi hay là một kinh, nhưng mà mình lúc mà mình bối rối nhất là lúc đó mình đọc kinh kính mừng. Và lúc đó cái linh hồn, tâm hồn con nó calm down xuống, bình thản hơn. Và con nói lạy Chúa, con không giải quyết được những khó khăn này. Con đóng cửa tiệm nhưng mà người ta vẫn tiếp tục đánh thuế, rồi người ta penalty và interest lên đến mười mấy ngàn. Con làm gì có mười mấy ngàn để trả cho người ta, trong khi đó mình đã đóng cửa cả năm nay rồi. Thì những chuyện đó nó rất là khó khăn, nhưng mà con dùng chuỗi mân côi để làm một cái động cơ và một cái bước tiến để con đi. Và mỗi ngày khi con gặp khó khăn, con gặp những đau khổ, con chỉ biết than với Đức Mẹ thôi. Con nói mẹ, mẹ đã chịu nhiều đau khổ lắm rồi, xin mẹ thêm sức cho con và thêm sự khiêm nhường cho con để con gánh chịu qua những cái cơn gian khổ này. Và con nhận thấy tất cả mọi việc khi có chuỗi mân côi, mỗi lần cầu nguyện thì Chúa biến sự dữ ra sự lành và Chúa an ủi mình ngay tại đó. Có những khi con phải deal với lại những cái vấn đề mà business khó khăn đó. Thì ngay lúc đó con tới nhà thờ gặp một người bạn mỉm cười với mình và chúc lành cho mình. Một người bạn thôi, nếu mà được linh mục lại còn tốt nữa. Nhưng mình thấy là Chúa dùng miệng lưỡi người này người kia, Chúa đem người khác tới an ủi, và con cảm thấy đó, những món quà tinh thần đó thế gian không cho được. Ngày xưa chỗ này là chỗ nhảy đầm mũi Ken, là one man band và mấy chục cặp tới đây nhảy đầm ăn uống. Nhưng bây giờ nó trở thành nhà cầu nguyện. Ở đây các cha tới dâng lễ thường xuyên. Với cái nhóm đọc kinh của con là nhóm nhà của mẹ cầu nguyện. Rồi đặt các cha đặt tay cầu nguyện, rồi anh chị em đặt tay cầu nguyện cho nhau theo phong trào Thánh Linh đó. Thì con nhận thấy khi mà Chúa đến thì mọi sự thay đổi. Nhưng mà Chúa Thánh Thần làm việc. Ở đây chúng con đọc kinh nhiều lắm, đọc kinh mỗi ngày, mà các anh chị em khi mà có vấn đề khó khăn họ cũng tới đây, họ xin con cùng đọc kinh với họ rồi cùng cầu nguyện với họ. Thì con thấy thế gian không có thể cho được mình cái đó. Con trở lại cái vấn đề ngồi xưa thì nhảy đầm, bây giờ đến ngày lễ ngày Tết của tụ họp ở đây mỗi đêm đọc kinh cầu nguyện. Rồi trong lúc người ta countdown vào cái ngày 31 tháng 12 đó, người ta countdown bằng rượu chè, thì tụi con quỳ xuống cầu nguyện cảm tạ Chúa cho một năm vừa qua và xin Chúa ban bình an cho năm mới. Và trong những lúc mà cầu nguyện đó, những người được Chúa đụng chạm khóc, thì con nghĩ những giọt nước mắt đó rất là quý, những nụ cười rất quý, những tiếng kinh của mình làm cho Chúa vui lòng và cho mình sự bình an. Con nghĩ đó, Chúa đã biến đổi qua cuộc đời, qua đau khổ, qua những anh chị em mình. Và con nghiệm thấy một điều, mình không thể nào sống một mình được, mình phải sống với cái cộng đoàn dù bé nhỏ của mình, bởi vì đó là những người bạn rất quý và họ nâng đỡ tinh thần khi mình đau khổ bệnh tật. Dạ, con cảm ơn cha.
Và
tôi thấy thì mình có cái sự chia sẻ, nhất là tất cả những cái chia sẻ của quý anh chị đó, nó rất là quý, bởi vì mình nói về cuộc đời mình một cách thật sự, chứ không phải là mình theo dệt rồi mình viết ra sách cái này nó thật 100%. Như qua cái lời của chị Hà chia sẻ đó, thì tôi cũng sống gần đây thì cũng theo dõi cái anh chị em mà có cái lòng đạo đức cao đó để mà mình học hỏi đó, thì tôi thấy tất cả những cái gì mà chị Kim Hà đã chia sẻ nó rất là thực tế và nó rất là đúng với cái sự thật mà cái đời sống của chị trải qua, cái kinh nghiệm của chị Kim Hà trải qua. Thì trong anh chị em mình chắc thế nào cũng có nhiều quý anh chị cũng có những cái cảm nghiệm, cũng có những cái khúc thăng trầm của cuộc sống, mà làm sao để mà mình vượt qua những cái đó để mình trở thành một con người đạo đức thánh thiện, đó là cái rất là tốt, rất là quý, mà mình chia sẻ nhau cũng coi như là món quà để mà đưa cho nhau. Chứ quý anh chị đừng có ngại là thấy chị Kim Hà chia sẻ nó hay mà mình chia sẻ không hay hơn, thì cái đó nó không phải hay, là không phải là nó như thế nào, nhưng mà cái thực tế và cái làm mà cái cuộc đời mình nó biến đổi, thì cái đó mới rất là quý, mới là tốt, tốt lành để mà chia sẻ làm món quà cho nhau.
Mẹ nói, người mẹ dẫn nhắc chúng ta đến với Chúa Giêsu, chắc chắn rằng con nghĩ rằng có một điều rất quan trọng mà chắc chắn rằng nếu mà khi mà chắc chắn chúng ta mặc cái áo Đức Mẹ vào thì chúng ta bắt đầu bắt thân giá nặng hơn một tí nữa. Chắc chắn con không có răng ti rằng là quý ông bà chị em khi mặc áo Đức Mẹ xong rồi là thân giá vô một chút cái chơi không có đâu, và chắc chắn là chúng ta bắt thân giá nặng hơn nữa và đau khổ hơn nữa. Để làm cái gì? Để Chúa các linh hồn và Đức Giáo Hoàng nói rằng nếu mà ông cha, nếu một hồng y hay một cái chấp hoàng đó mà không nói về sự đau khổ, không nói về Chúa Kitô, sự chịu đau khổ và phục sinh đó, thì không phải là chấp hoàng, không phải là cha. Thì ngày hôm nay cũng vậy, nếu chúng ta mặc áo Đức Mẹ mà chúng ta không có nói lên, không có chấp nhận sự đau khổ của mình, chắc chắn rằng các chị Kim Hà có cảm nhận rằng thực sự khi làm với cho mẹ, với mẹ và mình tuyên xưng để cứu ảnh hồn, ma quỷ nó không đại hồn đâu, phía ông bà chị em nó không người đại hồn đâu, nó phục pha, nó còn chơi phía ông bà chị em, mà xưa mình nói chung mình chú có gì đâu, cám dội đâu không nhiều, sao cám dội gấp 10 lần như vậy. Thì khi mà phía ông bà chị em thấy khi mình mặc cái áo vào, hiệp sĩ Fatima vào, thì chúng ta đã trở nên người con của mẹ, hay nói cách khác, đó là trở thành chiến sĩ của Đức Mẹ. Để làm cái gì? Để ban cái mang cái bệnh định đó, để đem cái sự đau khổ đó cùng với mẹ, để cùng hợp với Thiên Chúa trên thánh giá để cứu các linh hồn. Cho nên khi ông bà chị em ấy mặc vào mà thì không thấy gì hết, nữa. Không có gì đau khổ, thì thực sự sao thì chẳng cứu ai được hết, cứu mình chưa nổi thì mình sao mà cứu nhỉ?
Con xin chia sẻ, từ khi mà con thánh hiến cho Đức Mẹ đó, con thánh hiến Đức Mẹ nhiều lần, nhưng mà Tổng hội Fatima này là 2004. Ngay trong năm đó con bị mất tiền, con cho một người bạn mới quen thôi mượn tiền ở trong cái equity loan trong cái nhà này 330 ngàn. Rồi về sau con cần tiền con đòi nó trả cho con rất là khó nhọc, 20 ngàn coi như 310 ngàn. Thế thì từ đó đến giờ là 8 năm con phải trả tiền equity loan đó cộng với tiền lời cho nhà băng. Tại vì nó lấy luôn của con, nó không trả. Con đã kiện nó lên tới các tòa cao nhất rồi. Người ta cho con thắng nhưng mà nó bán hết tài sản của nó, con chẳng lấy được một xu. Cha nghĩ con có đau không vậy? Con đau mà phải đến mà có tay chân con rung mà con rớt đồ lên. Nhưng con không bao giờ oán trách Chúa. Bởi con nghĩ, thứ nhất, nếu mình đã thánh hiến cho Chúa và mẹ rồi thì mẹ được toàn quyền sử dụng tất cả công nghiệp của mình, tất cả của cải thiêng liêng và vật chất của mình, tất cả sức khỏe của mình. Mình đã làm nô lệ của mẹ, mình không biết được chương trình của Chúa và mẹ gì đối với mình. Tại sao hồi trước con chưa có thánh hiến thì con lại không bị mất tiền? Bây giờ trong cái năm con vừa thánh hiến thì con mất tiền. Đến hồi con đi về ở La Vang, con đường sân xi măng đi lên, con vừa mới đứng trước mặt mẹ quỳ xuống một cái thì nước mắt của con nó trào ra và con khóc nức nở không ngừng được. Và tự nhiên con dâng một lời nguyện mà con không muốn, mà tại sao con không hiểu. Con dâng một lời nguyện với mẹ, con nói mẹ ơi con về đây con rất cảm động, con không hiểu tại sao con lại khóc, nhưng con biết rằng mẹ thương con và mẹ đã nhìn thấy Chúa nhìn một con đường cao xa, chưa biết tại sao con mất tiền như vậy. Bây giờ nếu mà con mất số tiền đó để mà gia đình con khỏi phải rớt vào hỏa ngục thì con xin vui lòng chấp nhận. mất số tiền đó và không oán than, không trách móc, không đau khổ nữa. Và con hứa với mẹ một câu mà tự nhiên con không có plan để nói cái câu đó mà con lại nói. Có thể con mất cái số tiền đó nhưng mà Chúa dùng đau khổ của con để cứu cái linh hồn gia đình con nè, cứu ngay cái gia đình này và cái gia tộc này, thì con sẵn sàng chấp nhận. Mà thì từ đó đến nay con không lấy lại tiền của nó được, và nó rất sống sung sướng và nó đã lừa gạt biết bao nhiêu người, mà con cũng không oán hận nó mới là lạ. Nếu một người làm cho mình đau khổ như vậy, lẽ ra mình phải này kia, không phải là con không đau, nhưng mà con lấy lại Chúa, con giao hết cho Chúa cho mẹ rồi, thôi bây giờ cái đau này con không nhớ tới nữa, và nếu con còn đau thì con sẽ chết thôi, con sẽ đau tim mạch, sẽ bị stroke, con sẽ chết, bây giờ con chấp nhận. Và còn nhiều đau khổ nữa, và những cái đau khổ liên tiếp như vậy, khi con đọc một cuốn sách cái bà Maria Sima, bà làm việc cứu cho các linh hồn và bà bị ma quỷ nó đốt cái nhà của bà, thì con tự nhiên con dịch cuốn sách đó xong rồi, thì khi mà con dịch xong cuốn sách đó thì con tự nhiên con bừng tỉnh lên, mình đang làm việc cho Đức Mẹ trên radio và website là một cái môi trường rất là mạnh mẽ, thì bây giờ ma quỷ nó đốt nhà mình là phải rồi, bà đó đã bị rồi, huống chi là mình. Bây giờ con lại có thêm một lý do nữa để chấp nhận, thôi con đành mất số tiền đó. Vì con đã giúp cho Chúa Mẹ đem nhiều linh hồn về cho Chúa Mẹ, Chúa sẽ an bài. Và có một điều con phải cảm nhận là càng đau khổ chừng nào con càng bám chặt lấy Chúa chừng đó và chuỗi mân côi và Đức Mẹ. Và mỗi buổi tối khi con mở mắt ra đó, dưới ánh đèn mờ mờ con vẫn nhìn thấy đôi mắt của mẹ. Và con nói đôi mắt của mẹ, mẹ vẫn dõi nhìn con. Mẹ biết tại sao con mất tiền, mẹ biết tại sao con chịu đau khổ hơn những người khác. Mẹ biết tại sao. Và con không hỏi tại sao, vì con biết mẹ đang dùng con và con đang hiến dâng cho mẹ tất cả những gì con có. Và đó là một cái châm ngôn mà con tìm được. Càng đau khổ con càng bám chặt lấy Chúa và tạ ơn Chúa vì Chúa để cho con được đền tội mình đời này, không phải đợi xuống ở dưới luyện ngục lâu ngày. Và con cảm tạ Chúa mỗi ngày. Và con nhìn nhận ra một điều là càng đến gần với Chúa và mẹ đó, con càng thấy con tội lỗi và nhỏ bé, và con bớt đi cái tính phô trương. Chúa cho con rất nhiều khả năng, tài năng, nhưng mà con không có dám phô trương. Và tất cả mọi việc con làm là Chúa cho mình, Chúa cho phép mình để mình được làm cái việc đó, chứ không phải là cá nhân mình tài giỏi gì hết. Và con nhìn thấy tất cả mọi sự Chúa đang làm việc qua con. Và mỗi ngày con sống một ngày tốt hơn ngày hôm qua, và cứ tiếp tục và đi. Và con muốn nói với các anh chị em là nếu ai nói mình đau khổ thì con phải nói con là người đau khổ nhiều nhất. Và bây giờ con vẫn sống vui, sống khỏe. Mà tại vì sao? Mỗi ngày con được gặp gỡ Chúa, được rước mình Chúa. Mỗi ngày con được đối diện với Chúa và mẹ trong những kinh cầu của con và trong những việc làm tông đồ của con qua truyền thông. Con nhìn thấy Chúa đang sử dụng mình. Và Chúa, khi mình đã thánh thiện rồi, mình đừng bao giờ hỏi tại sao. Tại vì mình đã giao mình cho Chúa, cho mẹ rồi, Chúa mẹ sẽ làm. Mà nhiều khi đau khổ nó đến và mình hiểu tại sao thì mình đỡ đau khổ.
Cảm ơn chị rất là nhiều. Thực sự ra chắc chắn mà chị Hà đau khổ thì chắc chắn rằng nếu mà chị Hà với cái đau khổ đó những như Chúa thì chắc chắn chúng ta cũng được ơn đó, và chúng ta được liên hoàn ơn với nhau, mong chết nhau trong cái áo của mẹ. Chẳng phải chị đau khổ được mấy người chơi đâu, mà tất cả mọi người được, chúng ta đau khổ sao chúng ta hợp lại với nhau. Bởi vậy chúng ta mới hiệp sĩ với nhau, chứ không lẽ bây giờ người được chúng ta làm sao trong cái hội hiệp sĩ chúng ta. Cái người này được ơn thì tất cả mọi người được ơn, mọi người được mức phúc thì tất cả mọi người được mức phúc cả. Thì chúng ta làm sao mà trong cái rời chúng ta là thân toàn, là một cái dây nối kết với nhau. Như đường hạt, mân khô nối những cái hộp với nhau đó, chúng ta nối lại với nhau. À, qua chia sẻ của chị Hà, qua chia sẻ của bác Nê cũng như bác Cát cũng như các chị đó, thì thấy là chúng ta liên kết với nhau. Liên kết với nhau, nói chỗ tôi đau khổ quá, không ai thương tôi hết, không đâu. Trong cái lời kiện âm thầm nhất, ở đây không phải ở đây đâu, lời kiện âm thầm nhất những cái hội viên ở Việt Nam, hiệp sĩ Fatima Việt Nam ở các tiểu bang khác, đồng nhau với nhau, cùng nhau làm với nhau, chứ không có ai làm riêng rẻ đâu. Để chúng ta trở nên một đại gia đình của mẹ, trong mẹ bây giờ mẹ, cũng như chắc chắn biết rằng khi chúng ta nói rằng chúng ta thuộc về mẹ và ta phó đời cho mẹ, chắc chắn một điều chúng ta không tránh đau khổ đâu. Không, tin chắc với quý ông bà chị em không tránh đau khổ đâu, nhưng mà với đau khổ đó chúng ta thấy, qua cái sự đau khổ chúng ta thấy tình thương của mẹ lan tỏa ra, đang ở với mình, cũng như nói là qua ánh mắt dịu dàng, chắc chắn rằng quá cảm nghiệm của chị Hà, và cũng như là mất tiền bạc, ví dụ như các quý ông bà chị em thấy con cái của mình như vậy như kia, thì chúng thấy rằng là nếu mình là mẹ trần gian, mình là mẹ đó, mình lo lắng như vậy, huống hồ người mẹ của mình là người mẹ đầy quyền lực. Kính mừng Maria đầy ân phúc, kính mừng Maria đầy ân phúc. ba có phước lạ hơn mọi người nữ. Thì chúng ta là người mẹ, nên chúng ta nhớ nhất là mẹ của mình. Thì chúng ta làm sao ta nhớ được rằng chúng ta phó thác cả tất cả và tiến thác vào người tay của mẹ của mình. Và người mẹ đó có power. À, người mẹ nói nếu mà chúng ta hãy nói nếu mà người bảo gì đó thì cho chúng ta làm theo đi. Thực sự Chúa đã nói hết nhiều rồi. Và chúng ta mà có phần là chúng ta làm sao hãy làm. Có lúc chúng ta nói mẹ người bảo gì mà không cũng làm sao mà có làm sao mà nước hóa rượu được. Nếu chúng ta không có đổ rượu, không đổ nước vào trong cái bình sáu cái chung đó thì không thể thành rượu được. Mà nếu chúng ta không có hy sinh những cái việc làm đau khổ của mình để cứu linh hồn thì làm sao mà cứu linh hồn được. Mới cắt cái tay la làng rồi sao đứt tay la làng rồi, nhưng mà chúng ta đổ vào phải nước đâu rồi mẹ ơi, cũng đổ phải nước đâu, cũng đổ nước mắt đó mẹ ơi, phải cũng đổ đâu, cũng đổ bởi hy sinh của con đó, cũng mất mát của người con, chết như người con đó. Xin mẹ làm sao cho cái sự đau khổ đó, cái sự nước mắt đó nó trở nên ánh hoa để cứu các linh hồn và cứu chính bản thân người con và cứu hội cái sự an nào đó.
Lạy Chúa, ngày mai là ngày lễ hiền mẫu, con xin Chúa chúc phúc cho tất cả các chị ở đây, các bác ở đây, và đặc biệt là toàn thể những người phụ nữ trên toàn thế giới này. Xin cho họ luôn luôn có lòng khiêm nhường, yêu thương, phục vụ, và cho họ được luôn luôn cảm nhận được tình thương của Chúa và từng gia đình. Chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, hôm nay chúng con cảm tạ Chúa đã ngự đến nhà của con, và xin Chúa chúc phúc lành cho cha cũng như tất cả anh chị em chúng con vì lòng bác ái đã đến đây dâng lời chúc tụng ngợi khen dâng thánh lễ này để tạ ơn Chúa và tạ ơn Đức Mẹ Fatima. Xin Chúa và mẹ chúc phúc lành cho tất cả chúng con và cho chúng con được luôn luôn trung thành với Chúa cho đến giây phút cuối cùng của đời sống chúng con. Chúng ta cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
À, thay mặt cho tất cả những bà mẹ, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả con cháu chúng con, thế hệ tương lai của gia đình chúng con. Và xin Chúa chúc phúc lành cho tất cả con cháu chúng con và ban ơn thiên triệu ơn hoán cải, tất cả những ơn cần thiết cho con cháu chúng con để họ được sống trung thành với Chúa và làm đẹp lòng Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, đó là những ý nguyện riêng từ tâm hồn của chúng con. Chúng em lấy lòng con cho Chúa qua lời bảo cửa đức trinh Maria xin mẹ thương đến chúng con. Chúng con cầu xin những đức xin với cô Chúa chúng con.
Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, amen. Lạy Chúa, chúng con xin cảm tạ và chúc tụng Chúa. Chúng con ngợi khen và thờ lạy Chúa vì Chúa đã hy sinh mạng sống của Chúa để cứu vớt chúng con, để chúng con được giao hòa với Đức Chúa Cha và Chúa mở cửa thiên đàng cho chúng con vào. Đó là tình thương cao cả Chúa đã ban cho chúng con, đến muôn đời chúng con ca tụng cũng không đủ được. Giờ phút này chúng con xin dâng lên Chúa tất cả anh chị em chúng con đang ở trước mặt Chúa đây, cùng với nhu cầu của gia đình gia tộc chúng con, nhu cầu phần xác, phần hồn, phần tâm linh. Xin Chúa nhận lấy tất cả những ý khấn mà chúng con vừa mới dâng lên cho Chúa. Xin Chúa ban tất cả những ơn cần thiết cho chúng con, miễn là điều đó đẹp lòng Chúa. Cuối tuần này là lễ ngày Hiền Mẫu. Chúng con xin Chúa chúc phúc lành cho tất cả những bà mẹ đã hy sinh cho gia đình, đặc biệt những bà mẹ đang hiện diện ngày hôm nay. Xin Chúa ban cho các bà được sức khỏe, bình an, niềm vui, được tất cả những ơn cần thiết. Chúng con cũng xin dâng lên Chúa tất cả các nữ tu đã hy sinh đời mình để phụng sự Chúa và phục vụ nhân loại. Xin Chúa ban cho các bà được một niềm vui thiêng liêng vì các bà cũng là mẹ của tất chúng sinh. Xin Chúa sức dầu cho miệng lưỡi và linh hồn tâm trí. Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những người sẽ đi xa vào cuối tuần này để sum họp với gia đình. Xin Chúa bảo vệ và chúc phúc lành đặc biệt. Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả nhu cầu của thế giới và của gia đình chúng con. Chúng con xin Chúa chúc phúc lành cho tất cả chúng con, xin Ngài an ủi, nâng đỡ và ban ơn Chúa Thánh Thần xuống cho chúng con, để chúng con có thêm sức mạnh, có thêm sức khỏe và có thêm nghị lực để rao giảng lời Chúa bằng hành động và lời nói của chúng con. Lạy mẹ Maria, trong tháng hoa này chúng con chúc tụng và ngợi khen mẹ. Xin mẹ ở với chúng con mọi ngày, xin mẹ chúc phúc lành cho tất cả chúng con, giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ và ban cho chúng con được tràn đầy ơn Thánh Chúa. Xin mẹ dạy dỗ chúng con biết sống khiêm nhường và biết lo lắng cho những nhu cầu của những người khác. Lạy cha Thánh Giuse, xin cha chúc phúc lành cho tất cả chúng con, nhất là những người gia trưởng trong gia đình. Xin cha bảo vệ và nâng đỡ chúng con trong cuộc sống đầy khó khăn, đầy thử thách. Chúng con cầu xin mọi sự nhờ danh Thánh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Amen.
Nếu đẹp thánh ý Chúa, xin Chúa thương nhờ những lý khấn của chúng con dâng nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria và các thánh.